SBS Việt ngữ.
Chào quý vị thính giả và các bạn du học sinh đang đến với tạp chí du học ở Úc trong tuần này với Khánh Uyên. Thưa quý vị, đến hẹn lại lên, các hội sinh viên Việt Nam tại Úc lại tưng bừng với các hoạt động đón mừng các tân sinh viên sang Úc du học và hòa nhập với môi trường mới. Một trong những hội sinh viên Việt Nam kỳ cựu nhất ở Melbourne, Mavis, sẽ tổ chức Mavis Thunder Camp 2018 diễn ra vào 3 ngày 2 đêm từ 3 đến 5 tháng 8 năm 2018 tại Stringy Park Lodge. Đến với Mavis Thunder Camp, các bạn sinh viên sẽ được tham gia vào các trò chơi đòi hỏi sự vận động trí não thật thông minh và thật ăn ý với đồng đội của mình để mang lại chiến thắng về cho đội. Với những ai đã từng tham gia các camp của Mavis năm ngoái, các bạn đều vô cùng háo hức bởi hoạt động này không chỉ mang về những kinh nghiệm cắm trại bổ ích mà còn giúp các bạn có những trải nghiệm mới lạ, thú vị và đậm chất du học sinh với những kỷ niệm đầy ắp tiếng cười. Chi phí sẽ từ 170 đô đến 180 đô Úc một người, chưa bao gồm sleeping bag. Hạn chót đăng ký vào ngày 1 tháng 8 năm 2018. Đi du học, ngoài những trải nghiệm mới về cuộc sống và con người nơi đất khách, du học sinh còn đối mặt với phương pháp học khác so với Việt Nam. Ở nước ngoài, sinh viên được khuyến khích học tập theo phương pháp chủ động. Khác với sinh viên bản xứ, vốn đã quen với phương pháp học tập này, thì nhiều du học sinh khá bỡ ngỡ và e ngại khi tham gia làm việc nhóm. Nhiều bạn nhút nhát và gặp nhiều khó khăn trong cách hòa nhập và phát huy năng lực bản thân khi làm việc nhóm cùng các sinh viên khác. Chúng ta cùng nghe bạn Xuân Linh, du học sinh ở trường đại học Swinburne, chia sẻ về vấn đề này nhé.
Theo ý kiến cá nhân của mình thì thật ra là bài nhóm hay bài cá nhân thì đều có những cái mặt tiêu cực và tích cực của nó. Nhưng mà mình thì mình vẫn refer là làm việc nhóm nhiều hơn là làm việc cá nhân. Vì mình nghĩ là khi mà mình đi du học á, thì là ở Úc thì là đó là một cái môi trường rất là đa dạng văn hóa. Trong cái quá trình mà làm bài nhóm, thật ra đó là một cái cách tốt nhất để mà mình học hỏi những cái văn hóa, những cái cách làm việc từ tất cả các bạn ở nhiều nước khác nhau. Cái quá trình mà làm việc nhóm này nó cũng sẽ tương tự, nó sẽ hỗ trợ mình trong sau này khi mà mình đi làm á, thì mình cũng sẽ đi làm trong một cái môi trường mà với những cái người khác nhau, với những ý kiến khác nhau, với những chính kiến khác nhau. Khi mà mình làm việc như vậy, mình sẽ có những cái trải nghiệm làm sao để mình học hỏi được những cái kỹ năng mà cần thiết, nó hỗ trợ cho mình sau này đi làm. Ví dụ như là những cái kỹ năng về leadership skill nè, về những cái kỹ năng mà giải quyết những cái vấn đề, hoặc là những cái kỹ năng về cách học, cách lắng nghe người khác, hoặc là những cái kỹ năng về thương lượng, đàm phán, hoặc là những cái kỹ năng về cách giải quyết những cái vấn đề và những cái mâu thuẫn. Trong cái quá trình mà mình học 2 năm ở Úc thì mình đã từng làm việc rất là nhiều về những cái bài làm bài nhóm. Thì mình thấy rằng trong quá trình làm bài nhóm thì nó cũng có những cái mặt tiêu cực, giống như là rất là dễ xảy ra mâu thuẫn, bởi vì mỗi một người thì có những chính kiến riêng, rồi những cái văn hóa khác nhau, rồi đôi khi lại khó làm việc với nhau.
Ngoài Linh ra, một số bạn sinh viên khi được hỏi còn cho rằng các bạn thích làm bài cá nhân hơn là làm bài nhóm. Vậy thì lý do vì sao và có cách nào để các bạn làm việc nhóm hiệu quả hơn hay không? Làm bài theo nhóm, teamwork, group assignment là cách nhiều người cùng kết hợp làm chung một dự án hoặc một chủ đề nào đó được đưa ra bởi giáo viên. Mỗi thành viên sẽ đảm nhận một phần nhỏ trong dự án đó. Các thành viên trong nhóm sẽ tận dụng những ưu điểm của mình để cùng nhau hoàn thành một công việc nhanh và hiệu quả nhất. Điểm số của dự án sẽ chia đồng đều cho các thành viên trong nhóm. Trong một số trường hợp, giáo viên sẽ đánh giá mỗi thành viên dựa theo mức độ đóng góp trong quá trình làm việc nhóm, cũng như khả năng thuyết trình của các bạn. Làm bài cá nhân individual assignment là mỗi sinh viên sẽ làm bài độc lập tất cả các phần trên một chủ đề hoặc là câu hỏi được đưa ra bởi giáo viên. Một số môn học, mỗi sinh viên sẽ có chủ đề giống hoặc khác nhau, tùy theo bộ môn và chuyên ngành. Đánh giá điểm số cuối cùng sẽ chỉ dành cho cá nhân sinh viên đó. Vậy thì, lợi ích nào của làm bài nhóm và làm bài cá nhân? Làm bài theo nhóm thì những người có kỹ năng làm việc tốt thường có khuynh hướng giao tiếp tốt với người khác. Một nhóm làm việc ăn ý còn giúp tăng năng suất và làm tăng hiệu quả công việc. Nhiều cái đầu khi suy nghĩ thì thường tốt hơn một. Kiến thức và khả năng của mỗi người thì luôn có một giới hạn nhất định. Nó có thể gây nhiều khó khăn khi phải đối mặt với các vấn đề phức tạp nếu không có sự giúp đỡ của người khác. Mặt khác, mỗi người là những cá thể khác nhau và có những phẩm chất độc đáo. Mỗi cá nhân có kinh nghiệm và nền tảng khác nhau sẽ làm tăng sự sáng tạo của từng thành viên cũng như cả nhóm. Khi các thành viên trong nhóm sử dụng những kỹ năng khác nhau, họ có thể nghĩ ra một giải pháp hiệu quả hơn so với một người làm việc trên cùng một vấn đề. Làm việc theo nhóm giúp tạo mối quan hệ tốt đẹp giữa các thành viên. Khả năng làm việc nhóm tốt giúp cho bạn gây ấn tượng hơn với nhà tuyển dụng tiềm năng khi đi xin việc sau này. Nghiên cứu của Graduate Outlook Survey năm 2010 đã xếp hạng làm việc nhóm nằm trong top 10 kỹ năng mềm chủ đạo mà các doanh nghiệp và công ty luôn tìm kiếm ở nhân viên. Một lợi ích khác nữa của làm việc nhóm đó là bạn học được rất nhiều. Ví dụ như, một chủ đề khi thảo luận và đóng góp ý kiến từ nhiều người sẽ cho bạn vốn kiến thức sâu rộng và dễ hiểu hơn. Điều này xảy ra khi các thành viên cùng trao đổi những kiến thức sẽ chia các thắc mắc và từ đó học được từ nhau để hoàn thiện. Với những người cởi mở đầu óc thì phản hồi từ các thành viên trong nhóm là một lợi ích không thể bỏ qua. Nếu bạn là người luôn đón nhận những phản hồi từ bạn bè và những người xung quanh, thì bạn sẽ biết được những điểm cần khắc phục trong cách viết bài hay phong cách thuyết trình của mình để có thể cải thiện cho các bài tập kế tiếp. Làm việc trong nhóm cũng là cách hay để bạn hiểu những điểm mạnh trong tính cách của mình. Nhiều sinh viên phát hiện mình thuộc tiếp giữ vai trò lãnh đạo trong nhóm, trong khi những người khác lại thấy mình phù hợp với việc quan sát hay là thực hành. Còn lợi ích của làm việc cá nhân thì như thế nào? Thưa quý vị, bạn sẽ là người duy nhất được hưởng thành quả cuối cùng. Khi bạn làm bài một mình và đạt điểm cao, thì lẽ dĩ nhiên bạn sẽ vô cùng phấn khích vì đó là thành quả của toàn bộ nỗ lực của mình. Điều này còn giúp bạn củng cố sự tự tin và hài lòng về bản thân khi được công nhận xứng đáng. Bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc tập trung, bởi vì bạn ít bị gián đoạn và không cần phải thay đổi hay định hình để phù hợp với những người khác. Bạn làm mọi việc với tốc độ mà bạn muốn. Khi làm bài một mình, bạn là người điều khiển lịch trình, bạn sẽ làm bao nhiêu và trong bao lâu. Bạn không cần phải đợi ai khác gửi phần của họ để bạn có thể tiếp tục làm bài của mình. Bạn sẽ không cần lo lắng nếu thành viên trong nhóm có lỡ quên bài lúc thuyết trình hay không. Hay là bạn cũng không cần phải căng thẳng nếu gần sát ngày nộp bài mà thành viên nào đó vẫn chưa làm xong phần của họ. Nếu bạn là tuýp người luôn muốn né tránh các mâu thuẫn, Khánh Uyên tin chắc bạn sẽ vô cùng thích thú khi được làm bài một mình. Làm việc một mình, bạn có toàn quyền quyết định về các ý tưởng mà không cần phải thảo luận với ai khác. Từ những thứ lớn đến những thứ nhỏ như dùng phông chữ màu gì, có bao nhiêu slide, bạn đều phải tin vào bản thân mình và ra quyết định. Vì thế, bạn cũng là người chịu trách nhiệm cho kết quả mình sẽ đạt được. Nói đến lý do vì sao làm việc nhóm là nỗi ám ảnh của nhiều sinh viên, chúng ta có thể liệt kê một vài điểm sau đây. Áp lực của nhóm thống nhất một ý kiến từ nhiều quan điểm khác nhau. Đối với những kiểu người không thích mâu thuẫn, họ thường ứng xử theo hướng ít rắc rối nhất có thể. Vì vậy, họ thường đồng tình với một giải pháp nào đó nhóm đưa ra, nhưng trong lòng lại bất mãn. Nhóm gặp phải cá nhân có tính độc tài và luôn muốn mọi người phải nghe theo ý mình. Điều này càng tệ hơn nếu như cá nhân đó là trưởng nhóm. Một vài thành viên quá lệ thuộc vào các thành viên khác trong nhóm. Đây cũng là vấn đề thường gặp phải trong làm việc nhóm. Với tâm lý, điểm nhóm là điểm chung. Mình không làm thì cũng có người khác làm. Nhiều bạn thờ ơ, ỷ lại vào các thành viên khác, gây ra sự đóng góp không công bằng giữa mọi người. Nhiều bạn bị ám ảnh bởi phải gánh team, hay còn gọi là phải một lúc vừa làm phần của mình, vừa phải làm luôn phần của người khác trong nhóm.
Thì mình nghĩ là để mà làm bài nhóm hiệu quả hơn á, thì mình nghĩ là mọi người nên hiểu nhau về cái sự đa dạng văn hóa, rồi tôn trọng lẫn nhau, và có những cái kế hoạch cụ thể, những timeline và những cái task cụ thể cho từng bạn và mình follow theo cái task đó. Nếu như mà có ai đó thành viên mà nó không, họ không có follow theo cái những cái luật hoặc là những cái trách nhiệm mà họ đã đi trước đó, thì mình nên thông báo cho giáo viên involve sớm hơn, hoặc là mình có những cái cách tốt hơn để mà đi với những cái problem đó và sẽ làm việc hiệu quả hơn.
Vừa rồi chúng ta đã nghe chia sẻ của bạn Linh về những bí quyết để làm việc nhóm hiệu quả của bạn. Thưa quý vị và các bạn, cho dù bạn là người ngại giao tiếp, không thích mâu thuẫn hay chỉ làm việc hiệu quả khi làm một mình, thì bạn cũng nên tìm cách cân bằng. Đây sẽ là một trong những yếu tố quan trọng giúp bạn rèn luyện kỹ năng cho sự nghiệp tương lai. Vậy thì, những cách nào để làm việc nhóm hiệu quả hơn? Trong buổi học nhóm đầu tiên, các bạn cần thống nhất những nguyên tắc chung cho nhóm. Nếu sự tự tin của các thành viên trong nhóm không đồng đều, bạn có thể bầu ra một người nhóm trưởng để lên kế hoạch cho cả nhóm. Thống nhất với nhau về cách liên lạc, phương tiện giao tiếp nhóm, các buổi họp, hạn nộp bài, cách hỗ trợ lẫn nhau, cũng như chia sẻ quan điểm về cách làm việc của các thành viên trong nhóm. Sau khi lên nguyên tắc chung cho nhóm, phân bổ công việc và bảo đảm lượng công việc được chia đều công bằng cho từng thành viên, nêu rõ thời hạn nộp bài cho từng người. Nếu nhóm bạn chuẩn bị cho bài viết, cử ra 1-2 người đảm nhận việc tập hợp từng phần của mỗi thành viên để sắp xếp lại thành bài hoàn chỉnh và chia sẻ cho nhau xem qua trước khi nộp. Nếu nhóm chuẩn bị cho bài thuyết trình, thì các bạn cần lên lịch cụ thể để cả nhóm gặp và duyệt bài cùng nhau trước ngày đó. Nghĩ trước về các mâu thuẫn có thể xảy ra trong nhóm và có kế hoạch giải quyết cụ thể. Giải quyết mâu thuẫn hiệu quả sẽ giúp các thành viên hiểu nhau hơn và giúp các bạn làm việc nhóm tốt hơn. Luôn sẵn sàng lắng nghe và học hỏi từ các bạn khác trong nhóm. Mỗi người sẽ có những sở trường riêng và điều này sẽ giúp ích cho nhóm khi có thể phát huy tất cả khi làm bài cùng nhau. Ví dụ, thành viên giỏi về thiết kế sẽ đảm nhận việc làm PowerPoint slide cho nhóm. Thành viên giỏi viết sẽ đảm nhận việc sửa bài. Thành viên giỏi thuyết trình sẽ nói các phần chính của bài. Cố gắng phát huy điểm mạnh của từng thành viên thay vì tập trung vào các khuyết điểm của họ. Tạo mối liên hệ với các thành viên trong nhóm. Nếu bạn xem các thành viên trong nhóm như những người bạn và muốn xây dựng quan hệ với họ, thì bạn sẽ không cảm thấy việc làm nhóm là gánh nặng nữa. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng các nhân viên trong các tổ chức, hội nhóm làm việc hiệu quả với nhau khi họ tin tưởng và hỗ trợ lẫn nhau. Vì vậy, nếu cảm thấy một thành viên trong nhóm làm việc không hiệu quả, bạn có thể hỏi thăm họ và đề nghị giúp đỡ thay vì phàn nàn và chỉ trích họ. Không chỉ có trách nhiệm với công việc được giao, mà bản thân mình cũng cần có trách nhiệm với công việc của cả nhóm. Làm việc nhóm cần phối hợp với các thành viên khác để hiệu quả công việc đạt cao nhất và đúng tiến độ. Nhưng nếu thiếu đi sự trách nhiệm, nếu bạn ỷ lại hoặc không hoàn thành nhiệm vụ được giao, nghĩa là bạn đang làm ảnh hưởng đến cả tập thể nhóm. Khi đó, chỉ một cá nhân có thể làm ảnh hưởng đến tiến độ của tất cả mọi người. Khi làm việc nhóm, bạn hãy bỏ qua hết sự ích kỷ cá nhân, không chấp nhất những chuyện nhỏ, tị nạn với đồng đội của mình, tránh va chạm hay mâu thuẫn. Hãy thẳng thắn một cách khéo léo khi nêu quan điểm cá nhân của bản thân mình, góp ý cho bạn sửa đổi. Có như thế thì người khác hay chính bản thân bạn mới nhận biết được những lỗi lầm cần sửa chữa. Tránh việc nói xấu tị nạn sẽ làm ảnh hưởng đến tính đoàn kết của cả nhóm. Thưa quý vị, sự kiện nổi bật trong tuần này là lễ hội âm thanh Umbrella Winter City Sounds tại thành phố Adelaide xinh đẹp của bang Nam Úc, diễn ra từ ngày 13 đến hết ngày 29 tháng 7 năm nay. Đây là năm thứ 3 sự kiện này diễn ra ở Adelaide. Adelaide được chính thức công nhận là thành phố âm nhạc bởi UNESCO và sự kiện này như một phần khẳng định cái tên đó. Lễ hội kéo dài trong suốt 2 tuần được xem là dịp để thành phố này khoác lên mình không khí rực rỡ của âm nhạc và nghệ thuật giữa mùa đông giá lạnh. Năm 2017, lễ hội đã tổ chức 300 sự kiện nhạc sống xuyên suốt 100 địa điểm xung quanh trung tâm thành phố. Điểm đặc biệt mới lạ của sự kiện trong năm nay đó chính là lễ hội sẽ lưu diễn đến các khu vực ngoại thành của thành phố. Các quý vị nào đang ở thành phố Adelaide vào thời điểm này thì đừng bỏ lỡ lễ hội này nhé! Thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay cũng đã hết. Xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị thính giả và các bạn du học sinh. Chúc mọi người có một tuần mới thật hiệu quả và nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.
hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.